Sách Ê-tê chương 8 câu 1 đến câu 17. Ngày hôm ấy vua A-xu-ê-rô ban cho hoàng hậu Ê-tê tài sản của Ha-man, cừu địch của người Do Thái. Ông Mordekhai vào chầu vua vì bà Ê-tê đã cho vua biết ông họ hàng làm sao với bà. Chiếc bửu ấn đã lấy lại của Ha-man, vua rút ra trao cho ông Mordekhai, còn bà Ê-tê thì đặt ông coi sóc tài sản của Ha-man.
Bà Ê-tê lại vào thưa chuyện với vua, bà sắp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm họa Ha-man người Agag đã tính gây ra, và xin vua phá tan ý đồ của y toan hại người Do Thái. Vua đưa phủ việt vàng lên trước mặt bà Ê-tê, bà trỗi dậy đứng trước mặt vua và thưa: Nếu đẹp lòng đức vua, nếu thiếp được đức vua thương, nếu sự việc này đức vua xét là nên, và nếu thiếp làm vừa mắt đức vua, thì xin đức vua cho viết sắc chỉ thu hồi các văn thư mà Ha-man, con ông Hammedatha người Agag đã viết. Ha-man đã nghĩ và viết các văn thư ấy nhằm tru diệt người Do Thái sống trong các miền thuộc quyền đức vua. Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến tai họa giáng xuống dân của thiếp? Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến cảnh nòi giống của thiếp bị diệt vong?
Vua A-xu-ê-rô nói với hoàng hậu Ê-tê và ông Mordekhai người Do Thái: Tài sản của Ha-man ta đã tặng cho bà Ê-tê rồi đó, còn Ha-man thì đã bị treo cổ vì muốn tra tay giết người Do Thái. Vậy chư khanh cứ theo sự xét đoán của mình mà nhân danh vua viết về người Do Thái thế nào cho phải, rồi lấy bửu ấn của nhà vua mà niêm lại. Vì công văn nào đã được soạn thảo nhân danh nhà vua và niêm bửu ấn thì không thể thu hồi. Các ký lục nhà vua được triệu đến, lúc đó là tháng thứ ba, tức là tháng Sivan ngày 23. Theo đúng lệnh của ông Mordekhai, họ soạn thảo công văn gửi cho người Do Thái, cho các thủ hiến, các tổng đốc và các quan chức các miền từ Ấn Độ cho đến Ethiop. Có 127 miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, người Do Thái theo chữ viết và tiếng nói của họ. Các công văn được soạn thảo nhân danh vua A-xu-ê-rô và niêm bửu ấn, rồi các phu trạm chuyển đi. Họ cưỡi những con ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua. Vua cho người Do Thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để hủy diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng, họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng. Lệnh này phải thi hành tại khắp các miền thuộc quyền vua A-xu-ê-rô nội trong một ngày. Đó là ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Adar.
Đoạn văn sau đây là bản sao công văn. Đại vương A-xu-ê-rô gửi các tổng đốc cai trị 127 tỉnh từ Ấn Độ đến Ê-ti-ốp và gửi những trung thần quan tâm đến quốc sự. Chúc chư khanh vạn an.
Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thỏa mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa, là đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng lõa trong việc đổ máu người vô tội, để rồi bị lôi kéo vào những tai họa không sao thoát khỏi. Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
Riêng Haman, con của Hammedatha, người Macedonia, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba Tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc đến mức được công khai gọi là quốc phụ, và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Mordecai. Đồng thời, với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Esther, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba Tư sang tay người Macedonia.
Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do Thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm. Trái lại, họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. Họ là con cái Thiên Chúa tối cao, vĩ đại hằng sống, đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. Vậy không thi hành những công văn mà Haman, con của Hammedatha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Susan. Thế là Thiên Chúa chủ tể muôn loài đã xét xử công minh mà không trì hoãn. Bản sao sắc chỉ này, chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do Thái sống theo luật lệ riêng của họ. Cũng phải tăng cường lực lượng, giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân, ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Ada. Quả thật, Thiên Chúa đấng làm chủ vạn vật đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn, thay thế ngày tận diệt dân tộc này. Còn các ngươi, hỡi người Do Thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế, trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba Tư thành tâm thiện chí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát. Còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhở cảnh diệt vong của chúng.
Thành nào và nói chung miền nào, bất cứ không chịu thi hành chỉ thị này là chọc giận ta, ta sẽ dùng gươm, dùng lửa tiêu diệt hết. Nơi đó chẳng những sẽ không có bóng người qua lại, mà cả đến muôn thú chim trời cũng ghét bỏ và mãi mãi tránh xa.
Sắc chỉ này được công bố và có hiệu lực luật pháp trong mọi miền. Bản sao cũng được phổ biến cho mọi dân tộc, để vào ngày ấn định, người Do Thái sẵn sàng trả đũa địch thù. Theo lệnh vua, phu trạm cưỡi ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua tức tốc lên đường. Sắc chỉ được công bố tại thành Susan. Ông Mordecai rời hoàng cung, mặc triều phục bằng vải trắng điểm màu đỏ tía, đội triều thiên lớn bằng vàng, khoác cẩm bào bằng vải quý màu đỏ tươi. Dân chúng khắp thành Susan đều reo vui mừng rỡ. Đối với dân Do Thái, ngày ấy là một ngày tràn ngập ánh sáng, chan chứa vui mừng, hân hoan và vinh dự. Trong mỗi miền và mỗi thành, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta đều chứng kiến cảnh tượng dân Do Thái vui sướng hân hoan, mở tiệc ăn mừng. Giữa các dân trong xứ, nhiều người tự xưng là Do Thái vì quá sợ người Do Thái.